Chàng rể ma giới, chương 983. Pháp sư Tháp Lâm sau lưng thế lực, góc truyện audio.com, dùng từ ngữ đặc thù của Trần Duệ để hình dung thủ đoạn của Lola thì chính là tuyệt cú mèo hoặc dứt khoát khen là siêu như thánh. Hai nam tử ôm chặt lấy nửa người dưới, quay cuồng kêu thảm thiết. Đám nam nhân đứng bên xem nổi hết cả da gà, Trần Duệ cũng không tránh nổi sợ hãi. Nhưng mà hung thủ tạo nên mọi việc lại tỏ ra rất là vô tội, giống như hai con chim kia không phải do nàng làm hỏng. Lola đại nhân, Lier sửa đổi xưng hô phu nhân thành tôn xưng đại nhân. Đáng tiếc hắn lại không biết tiên nữ Long tiểu thư càng thích xưng hô trước hơn. Xin thứ cho sự thất lễ lúc trước của ta, nhưng chuyện này chỉ sợ hơi phiền toái. Nếu như chỉ là Vizo còn tốt, nhưng mà, Rio Fando là đệ tử của trưởng lão Hilo. Tuy người bình thường không biết trưởng lão Hilo là ai, nhưng ở Pháp sư Tháp Lâm, hắn và Diosa là trưởng khống giả tuyệt đối, nắm giữ thực lực và quyền lực to lớn. Quyền lực của Pháp sư Tháp Lâm liệu có áp đảo cả Lam Diệu đế quốc không? Trần Duệ đột nhiên xen vào một câu. Lier hơi kinh ngạc liếc nhìn Trần Duệ một cái, âm thầm nhớ lại những thành viên hoàng thất mà hắn biết, nhưng thất vọng là không tìm được đáp án. Hắn lắc đầu nói, Pháp sư Tháp Lâm mặc dù là một trong số vũ khí chiến lược quan trọng của Lam Diệu đế quốc, nhưng cũng không có khả năng áp đảo cả một đất nước. Chỉ là đế quốc tuyệt đối không đơn giản đi dao động quyền uy của Pháp sư Tháp Lâm, cũng giống như Long Hoàng đế quốc sẽ không dễ dàng can thiệp vào Long Kỵ quân đoàn. Bởi vì sau lưng Pháp sư Tháp Lâm là tinh linh tộc đồng minh của đế quốc. Trưởng lão Hilo và trưởng lão Diosa đều là siêu giai cường giả của tinh linh tộc. Lời của Lier rất rõ ràng, mặc dù Lola thể hiện thực lực siêu việt thánh cấp vô cùng cường đại, nhưng cho dù thế nào thì cũng không thể chống lại cả tinh linh tộc. Tinh linh tộc, Trần Duệ tỏ vẻ bất ngờ, hỏi ngược lại một câu. Đúng thế, là tinh linh tộc, lần này là Rio Fando mạo phạm Lola đại nhân trước, dựa theo khế ước bán thần mà ta biết, có thể nói là chết chưa hết tội. Nhưng tính tình của Hilo trưởng lão lại cao ngạo bất thường, còn cực kỳ coi trọng Rio Fando, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lier ngưng trọng áp xúc thanh âm thành tuyến, cẩn thận truyền vào tai hai người Trần Duệ. Có thể tiếp nhận chỉ điểm của Lola đại nhân là vinh hạnh của ta. Đáng tiếc ta đã không còn cách nào thỉnh giáo hai người nữa. Ta đề nghị hai vị nên lập tức rời khỏi Lam Diệu đế quốc, tránh hậu hoạn vào thân. Càng nhanh càng tốt, vừa rồi Lola chỉ điểm khiến Lier mơ hồ chạm vào cánh cửa đột phá. Lier không phải kẻ vong ân bội nghĩa, hơn nữa hắn là người của gia tộc Morder, đại gia tộc của Lam Diệu đế quốc, bản thân còn có tước vị thánh đường cao tầng, cũng không hoàn toàn chịu tiết chế của Pháp sư Tháp Lâm. Cho nên Lier quyết định nhắc nhở hai người Lola đào tẩu. Cho dù sau này Hilo trưởng lão trách tội, thực lực của Lola đã siêu việt thánh cấp, còn nổ Rio Fando trong giây phút, Lier cho dù có lòng cũng không đủ lực. Ồ, Trần Duệ và Lola đồng thời lên tiếng, hai người đối mắt nhìn nhau cười. Lola đại nhân, Lier không ngờ hai người lại không thèm để ý tới lời cảnh cáo của hắn chút nào, trong lòng không khỏi sốt ruột. Các Indira và hai chị em Taisi đều ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Trong nhận thức của họ, gã ác nhân Vizo kia là một tồn tại đáng ngưỡng mộ, chớ nói chi tới vị tinh linh thánh cấp ma pháp sư kia. Sự thật xảy ra trước mắt ngày hôm nay chẳng khác nào truyền thuyết hai anh tân thái giám. Góc truyện audio.com, bán tinh linh và Vizo giờ vẫn còn nằm lăn lộn trên đất kêu thảm thiết. Nhìn vẻ lo lắng của Lier, Trần Duệ càng có thêm thiện cảm với vị ma pháp sư thánh cấp này. Hắn nhún vai nói, Lier các hạ vô cùng cảm tạ ý tốt của ngươi, như vậy chúng ta hiện tại sẽ không đi quảng trường lục bảo thạch nữa. Sắc mặt Lier hơi xuôi xuống, nhưng mà câu tiếp của Trần Duệ lại khiến sắc mặt triệt để biến đổi. Chúng ta muốn đi pháp sư Tháp Lâm, không biết các hạ có thể chỉ đường cho không? Lier lắp bắp kinh hãi, chợt nghe Lola mở miệng nói. Nếu như muốn tìm cái gã tinh linh Hilo kia thì chắc là không cần phải phiền toái tới tận pháp sư Tháp Lâm đâu. Trần Duệ và Lier nhìn theo ánh mắt của Lola, vừa hay thấy Rio Fando đang chịu đựng đau đớn, bóp vỡ một ấn ký ma pháp tựa như dạng đưa tín hiệu. Sắc mặt Lier đại biến, chỉ trong mấy hơi thở, ánh nắng tươi sáng trên bầu trời bỗng chốc yếu đi. Mặt trời đã bị một tầng màu xanh biếc dày đặc che mất, cứ như một đám mây đen trước cơn bão. Trung ương mây đen ngưng tụ thành hình một nam tử tuấn tú, lỗ tai dài, mái tóc phiêu giật, trường bào tinh mỹ. Hilo đại nhân, Lier cảm thấy miệng mình đắng chát. Kẻ tới chính là một trong hai trưởng khống giả của Pháp sư Tháp Lâm Hilo. Hilo liếc nhìn Rio đang đau đớn ôm hạ thân kêu gào thảm thiết kia, đôi mắt hẹp dài hơi lóe sát khí, một cỗ uy áp kinh khủng tản ra. Đám người ở phía dưới chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn đập vào ngực, gần như không thở nổi. Lier cảm thấy ánh mắt như lưỡi dao sắc bén kia quét qua mặt mình, lực lượng lĩnh vực của hắn không thể nào ngưng tụ nổi nữa, lòng Lier không khỏi băng giá. Vừa lúc đó, Lola ngẩng đầu lên, liếc nhìn Hilo một cái. Hilo vô ý thức nghiêng đầu, đối mắt với nàng. Linh hồn hắn không hiểu sao lại lung lay rung lên một hồi, thậm chí còn có cảm giác đau đớn. Chớp mắt nữ nhân kia đã xuất hiện ở giữa không trung, ngay đối diện hắn. Hilo lập tức hiểu ra, nữ nhân này chính là kẻ đả thương đệ tử mình. Tinh linh trưởng lão híp mắt, đôi mắt vốn màu xanh biếc nay càng thêm xanh đậm. Mây đen ở bốn phía cũng tối màu xuống, biến thành màu xanh thẫm. Một cỗ lực lượng quốc độ khủng bố dũng mãnh lao về phía Lola. Cũng không thấy Lola có động tác gì, chỉ thấy thải quang đại thịnh ánh sáng sáu màu vờn quanh người nàng, hóa thành một chiếc cầu vồng đẹp mắt lơ lửng trên đỉnh đầu. Giải cầu vồng vừa xuất hiện, đám mây đen màu xanh thẫm lập tức run rẩy, lấy cầu vồng làm trung tâm, nó bắt đầu xuất hiện vết nứt. Giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóc đi từng lớp mây một, khiến ánh mặt trời lại chiếu xuống lần nữa. Đồng tử của Hilo bỗng nhiên con rút lại, khí tức lực lượng thì gần bằng với hắn thế mà sức chiến đấu lại cường hãn thế, chớp mắt đã đánh tan quốc độ hắn tạo ra. Đám người kia bị cỗ uy áp đáng sợ chấn nhiếp, không cách nào ngẩng đầu lên, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Họ chỉ cảm thấy trên không trung liên tục phát sinh biến ảo kinh người. Ước chừng một phút đồng hồ sau, tất cả dị trạng đều biến mất, mọi thứ lại khôi phục như cũ, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trời cao rộng không một áng mây đen, cũng không có cái cầu vồng nào. Không một ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Trên mặt đất Lola đã không thấy đâu. Rio Fando kêu rên cũng không thấy, chỉ còn lại mình Vizo đau đớn quá đã bất tỉnh. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trần Duệ tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Lier đứng bên. Lier vừa rồi là người duy nhất thấy rõ cảnh chiến đấu của hai cường giả. Góc truyện audio.com, giữa không trung, nhưng hắn cũng chỉ thấy hai thân ảnh giao thoa liên tục, hẳn là lực lượng quốc độ khổng lồ va chạm. Đám mây đen màu xanh thẫm dường như bị cầu vồng xé rách, sau đó cầu vồng cũng không thấy nữa. Hắn không cách nào đoán được thắng bại giữa Lola và Hilo, cũng không thấy rõ hai người biến mất thế nào. Nghe Trần Duệ hỏi như vậy, Lier cười khổ lắc đầu. Hẳn là đã xảy ra một trận chiến ngắn ngủi, cho dù là Hilo đại nhân hay Lola đại nhân đều có thực lực vượt qua phạm vi giải thích của ta. Hiện tại, bọn họ đã rời chiến trường, cụ thể là ở đâu ta cũng không rõ. Đúng rồi, Lier đại nhân, vậy ba người này, trước khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, có thể cho bọn họ một ít bảo vệ không? Trần Duệ nhìn các và hai chị em Tai Si, lại nhìn Vizo đang hôn mê. Nếu không phải chúng ta nhất thời tốt bụng thì tính mạng của họ đã không còn, hoặc có sống thì cũng không bằng chết. Trần Duệ nói câu chúng ta này đã hoàn toàn kéo Lier xuống nước. Lier suy ngẫm, chuyện đã vậy thì ba người kia và nguyên nhân tranh đấu ngược lại đã trở thành thứ yếu. Hắn đưa cho các Indira một cái huy chương, lại bảo hắn mang theo hai chị em Tai Si đi tìm thương điếm ma pháp của gia tộc Morder tạm lánh nạn. Các Indira vốn đang rất lo lắng, lại thấy Lier đáp ứng che chở hắn liền mừng rỡ không thôi. Hắn mang theo hai chị em Tai Si vái tạ hai người, rồi vội vàng quay người rời đi. Mọi người thấy náo nhiệt đã không còn liền bắt đầu tản đi. Lúc này, trong tay Trần Duệ mơ hồ hiện ra ánh sáng. Hắn cả kinh kêu lên. Đây là tin Lola dùng tinh thần đưa tới. Nàng đánh bại Hilo còn đuổi theo nữa. Lier lấy làm kinh hãi, không ngờ đại trưởng lão tinh linh Hilo lại bại nhanh dưới tay Lola phu nhân đến thế. Hơn nữa, Lola còn đuổi theo. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, buột miệng kêu. Không tốt, Hilo không địch lại Lola thua chạy, hướng chạy trốn khẳng định là tới Pháp Sư Tháp Lâm. Tháp Lâm có lực lượng đặc thù, có thể tăng gấp bội lực lượng của trường khống giả, không chỉ như thế ở đó còn có Leilia tọa chấn. Kẻ này có thực lực vượt xa Hilo, Pháp Sư Tháp Lâm, sau khi nghe Lier giải thích Trần Duệ vội vàng nói. Lier các hạ ta rất lo lắng cho Lola, có thể dẫn ta tới Pháp Sư Tháp Lâm được không? Ta không biết đường, hơn nữa. Nói thiệt cho ngươi biết ta tinh thông ma pháp trận là chính, cũng không am hiểu chiến đấu cho lắm, thậm chí thực lực phi hành cũng không có. Ngoại trừ không biết đường là thật ra còn lại toàn là lừa dối, nhưng Lier lại khá tin vào suy nghĩ lúc trước của bản thân, cho nên lời Trần Duệ lúc này chẳng khác nào minh xác lại tư tưởng của hắn cả. Lier tin tưởng không nghi ngờ nhưng lại tỏ vẻ hơi do dự. Nếu như chiến đấu, Pháp Sư Tháp Lâm là chỗ rất nguy hiểm cho dù là ta. Lier các hạ thất lễ hỏi một câu, không biết ngươi có thê tử hay người nhà không? Cho dù là nguy hiểm thế nào ta cũng muốn đối mặt cùng với nàng, xin hãy đáp ứng thỉnh cầu của ta. Lier hít sâu một hơi, gật gật đầu. Được rồi, ta mang ngươi đi, về phần bảo vệ. Ta sẽ làm hết sức. Đa tạ, Lier các hạ tình hữu nghị của ngươi ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thật ra Trần Duệ vừa rồi cố ý lưu lại ngoại trừ vì muốn dàn xếp cho ba người các Indira và để che giấu thân phận ra thì còn một nguyên nhân nữa, đó là muốn Lola đơn độc xông vào Pháp Sư Tháp Lâm. Khoảng thời gian này tiên nữ Long thỉnh thoảng chạm tới điểm giới hạn tấn cấp bán thần nhưng nói chung là vẫn còn kém một tí, nên thêm chút áp lực trong chiến đấu tới để trùng kích cảnh giới. Góc truyện audio.com, Trần Duệ liếc phát là nhìn ra tay Hilo kia là quốc độ đỉnh phong. Tuy cảnh giới của hắn không khác Lola lắm nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, có lẽ có thể đấu ngang tay một chút, quả thực là đối tượng thích hợp cho Lola rèn luyện. Tiên tri truyền kỳ Ilusia của tinh linh tộc là một cường giả gần cấp ngụy thần, mà tinh linh tộc trong những năm vừa qua vì muốn phong ấn tự nhiên chi thụ mà có không ít siêu giai cường giả vẫn lạc. Silania bán thần xem như là kẻ mạnh nhất dưới Ilusia. Dùng thực lực của Lola bây giờ cộng thêm vương miện nguyên tố nữ thần tương trợ thì cho dù có đụng phải Silania cũng phải đấu một trận. Cho nên, Trần Duệ tuyệt không lo lắng về vấn đề an toàn của tiên nữ Long. Pháp sư Pháp Lâm là phải đi rồi, nhưng mà có thể hơi kéo dài thời gian một chút, để tình hình gay gắt thêm tí nữa thì càng có thể triệt để giải quyết vấn đề này. Phải biết rằng, Trần Duệ hiện đang mang một cái mũ có tên anh hùng tinh linh tộc, hơn nữa tự nhiên chi thụ nắm giữ tồn vong tinh linh tộc cũng trong tay hắn. Người khác thì còn đắn đo chứ tinh linh thì hắn sợ cái gì. Leo và Trần Duệ biến mất tại chỗ, lúc này những binh lính kia mới đám đưa Vizo trong cơn hôn mê đi. Tin tức Vizo trọng thương và Rio Fando mất tích rất nhanh liền rơi vào tay Muogao gia tộc. Thương thế của Vizo thế nào? Sắc mặt tộc trưởng Moya dị thường âm trầm. Trước kia bởi vì chịu độc thương đặc thù cho nên hắn đã mất khả năng sinh dục, ngoại trừ ba nữ nhi ra thì Vizo là con trai độc đinh. Mặc dù hắn ngang ngược kiêu ngạo, làm sằng làm bậy còn hại không biết bao nữ nhân nhưng trong lòng Moya con trai là người thừa kế Muogao gia tộc, chỉ cần có năng lực tương ứng thì những chi tiết nhỏ đó còn bận tâm làm gì. Không thể ngờ được hôm nay Vizo lại phải chịu tổn thương gần chết như thế. Mục sư Laxio của Quang Minh Chi Điện đã tự thi triển quang dũ thuật nhưng chỉ có thể trị thương thế bề ngoài của thiếu gia thôi, bộ vị kia của thiếu gia. Đã bị lực lượng cường đại triệt để chôn vùi, trừ khi có bảo vật hoặc bí thuật tái sinh, nếu không vĩnh viễn không thể nào phục hồi như cũ. Tại sao có thể như vậy? Mẹ đẻ của Vizo gào khóc, con trai biến thành thái giám không cách nào duy trì huyết mạch cho gia tộc, chỉ sợ địa vị chính thất của nàng sẽ bị uy hiếp. Đôi mắt của Moya đầy vẻ lo lắng, là do Mother gia tộc ra tay. Nghe nói là do vị thánh cấp Pháp Sư Lia và hai người lạ mặt khác ra tay, ngay cả Rio Fando đại nhân cũng bị trọng thương. Tiếng khóc của mẹ Vizo im bặt, gia tộc Mother là quái vật khổng lồ của đế quốc, căn bản không phải thứ Muogao gia tộc có thể động vào. Cho dù thành Zegerda là sân nhà của Muogao nhưng hiện tại Rio Fando lớn mạnh nhất gia tộc cũng đã bị người ta đả thương rồi. Vì nói đằng sau Rio Fando có hậu trường nhưng bán tinh linh dù sao cũng không phải tinh linh chân chính, hơn nữa tinh linh từ trước giờ đều làm theo ý mình, đâu để mắt lo lắng gì tới Muogao gia tộc này, càng không thể nào thay đổi được việc Vizo bị hủy diệt công năng đàn ông. Mother gia tộc, Moya nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức chuẩn bị ngựa, ta muốn tới phủ thành chủ. Cách chương.